4. Ca Diếp truyền kệ cho A Nan.
Là có đơn phải giữ từ giả chấp và pháp chấp, dính dính thì mới gọi là người thánh tánh thôi. Cho bất cứ là ai mà còn cái ngã chấp, bất cứ là ai mà còn chấp về pháp mà nói thánh tánh là cũng là một cách nói được bận để mà thỉnh thờ người khác thôi. Chứ cái người thấy tấm thì không còn có gì đáng kể. Bằng cớ là như các vị, các vị Ca Diếp là tổ thứ nhất, A Nan là tổ thứ hai. Để nói này là giờ tôi nhắc cái chỗ này, nói này nó hay quá, người Phật tử thì nghe cũng khó. Để tôi viết mấy cái Phật tử này lên, viết mà người nào mà viết về nữa. Rồi các người nào mà để ý học thì nó thú vị lắm. Đức Phật truyền pháp cho ông Ca Diếp á, thì một cái bài á, bài kệ là pháp pháp vốn vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp, ngã phó vô pháp thời, pháp pháp hà tằng pháp. Này, bài Phật truyền cho ông Ca Diếp rồi, ông Ca Diếp truyền ông A Nan lại cái bài khác, lại nó có ý như nó ngược cái bài này vậy, giống như nó ngược cái bài này, rất là thú vị mà cái này khó hiểu lắm. Pháp pháp bổn lai pháp, vô pháp vô phi pháp, hà ư nhất pháp trung, hữu pháp hữu vô pháp. Tôi đọc hai cái bài kệ nó ngược đảo ngược gia vị mà nó sinh ra một cái tâm trạng thích thú kỳ lạ, mới có thể hiểu được, nhận thức được cái đó, mới có thể hiểu được Phật pháp một cách huyền diệu vô cùng thú vị mà kỳ lạ. Ủa, tôi nói cái này không rồi, có nghe thấy khá hay chứ, nghe không? À, nói nãy giờ tôi nói xong rồi, có nghe không? À, vậy là tôi nói cái này rồi. Phật truyền cho ông Ca Diếp á, thì Phật nói rằng là các pháp mà gọi là pháp á, là bổn lai vốn nó không phải là pháp gì hết. Là vì sao? Là vì á, cái thật tướng của vạn pháp là vô, vô tướng. À, Phật đã dạy từ lâu rồi. Vạn pháp là cái thật tướng của vạn pháp là vô tướng. Vì vậy cho nên các pháp mà gọi là pháp á, vốn là vô pháp, là không có pháp gì hết á. Gọi pháp là gọi chơi vậy thôi, cho nên nó chẳng có pháp gì. Vì là cái thật tướng của vạn pháp là vô tướng, cho nên là mà vô tướng, vô tác là không. Là không, là vô tướng, là vô tác thì là nó có cái pháp gì đâu. Thành ra cái pháp mà gọi là pháp đó là vốn là vô pháp, không có pháp gì hết đó. Vì nó là không, vì nó là vô tướng, vì nó là vô tác. Thế thì Phật dạy vậy đó. Mà người tu hành phải hiểu như vậy thì mới tốt. Đây là pháp pháp vốn vô pháp. Nhưng mà rồi đây nè, cái chữ vô pháp là vô pháp, pháp diệt pháp. Cái pháp mà ta nói với ông là cái pháp vô pháp đó, cái vô pháp đó, các ông coi chừng. Ta nói cái vô pháp đó, mà nếu mà các ông mà còn ghi nhận, còn chấp mắc cái vô pháp đó, thì cái vô pháp đó lại biến thành ra một, một pháp, mà pháp đó là pháp vô. Pháp vô là pháp không, pháp vô. Mà dầu pháp vô hay là pháp không cũng vẫn là, cũng vẫn là một pháp. Cho nên là ta nói với mấy ông rằng là các pháp mà gọi là pháp nó là cái vô pháp. Nhưng mà các ông đừng nói rằng các pháp là nó có một cái vô pháp thật sự. Nếu các ông mà chấp nó có một cái vô pháp thật sự đó, thì cái vô pháp đó nó lại thành ra một, một pháp. Là có nghĩa là các ông vẫn chưa rời được chấp pháp đó nha. Thú vị không? Thú vị là ở cái chỗ đó. tư duy cái này nó thú vị ở chỗ đó. Nếu mà các ông mà cho rằng giảng pháp là pháp vô, là các ông cho rằng là giảng pháp này là không có pháp gì hết là pháp vô, là các ông rơi vào một cái thứ chấp khác, là chấp cái pháp pháp vô. Mà pháp vô thì cũng là một pháp, như vậy là các ông vẫn chưa rời được cái chấp pháp. Cho nên cái bằng vô pháp, pháp diệt pháp, cái pháp vô pháp mà ta nói đó, ta nói rằng pháp pháp bổn vô pháp, cái pháp vô pháp mà ta nói đó là nó vẫn là một pháp đó. Ngã phú cho pháp thời, bây giờ đây ta truyền sao cho ông cái pháp vô. Cái pháp vô mà pháp vô đó là nó phải rời được cái pháp vô mà là cái pháp không đó. Ta truyền cho ông một cái pháp vô. Bây giờ đây ta truyền cho ông cái vô pháp, mà cái vô pháp đó là ông phải hiểu rằng là tất cả pháp nào cũng đều không có là pháp gì hết. Nghĩa là pháp vô cũng không có, mà pháp hữu cũng có rồi. Pháp hữu là pháp, là vô pháp rồi. Cái pháp vô ông cũng phải bỏ đi. Cho nên là dầu pháp hữu hay pháp vô, mỗi pháp gì ông phải hiểu như là không có pháp gì hết. Đó là ta truyền cái vô pháp như vậy đó. Chứ ông đừng có nghe ta nói rằng là vạn pháp là pháp vô, rồi ông chấm mắt vào pháp vô, rồi ông chổng mong trông chờ cái pháp vô đó, là nó đau khổ cũng giống như là cái người mà là đắm mắt vào trong cái pháp hữu vậy thôi. Vì vậy mà như là quyền giác thiền sư ấy, người ta đúc kết bài kệ, ta gọi là trước là khứ hữu trước vô, bệnh diệt nhiên khi như tự nghịch như đầu quả đó. Bỏ cái pháp có ha, chê rằng giảng pháp này là hữu pháp ha, là pháp hữu ha, bỏ ha, cố đi tìm cái pháp vô, cố đi tìm cái không pháp. Cho nên coi chừng nè, trong đại chúng này là có nhiều khi là ưa tu thiền để mà cố diệt cái hữu biết của mình để tìm cái pháp không có gì hết đó mà. Có chừng à, đi tìm cái đó nó cũng cực khổ, nó cũng đau thương, giống như là cái người mê muội mà đi tìm cái pháp có, là xe hơi, là nhà lầu, là tiền, là bạc, là vật chất vậy à. Cái người mê cái kiểu mà đi tìm ra nhà lầu, sự nghiệp, vật chất, danh hoa phú quý đó, nó đau khổ cỡ nào. Thì cái người mà đi tu thiền định, ngồi gật gù gật gưỡng mà đi tìm cho được, giữ việc cái bộ óc của mình mà tìm cho được một cái pháp vô đó, nó cũng đau khổ, không khác gì hết á. Giống như là thứ như tự nịch như đầu quả, với như sợ chết đuối, sợ chết lạnh mà đâm đầu chạy vô cái đốm lửa mà chết, thì nó là một hình thức chết khác vậy thôi, chứ không có được cái gì để cho chỗ đó đó. Cho nên là cái người tu hành thật sự mà tu hành thì không có tìm cái gì hết đó. Pháp có để đừng cho vướng mắt, mà pháp vô cũng đừng có tìm cầu, mà nên hiểu rằng là vạn pháp là duyên sanh như quyển. Rồi là tùy thuận theo pháp tánh mà sống. Như nó như quyển sanh thì nó như quyển diệt. Lúc nào nó sanh thì nó sanh, mà lúc nào nó trụ thì nó trụ, lúc nào nó giữ thì nó giữ, lúc nào nó diệt thì nó diệt thôi. Và dạng pháp nó duyên sanh như quyển, rồi nó quyển sanh rồi nó quyển diệt, thì đừng có đau khổ gì hết. Thế thì là sống như vậy, là sống gọi là đúng chân lý đó nha. Cho nên là cái nguyên tắc tu thì là tôi có thể nắm vững kỹ càng rồi, nhưng mà cái sự mà an lạc, cái sự giải thoát là tại vì cái khả năng, cái nghị lực của mình đó, mà mình tu chưa có lâu đời lâu kiếp, cho nên là cái nghị lực của mình nó chưa có thật là sắc bén, nó chưa thật là vững vàng. Vì vậy mà như tôi nói đó, nghĩa là làm thầy bắt rắn mà vẫn có thể bị rắn cắn. Mình giảng nói những cái pháp chân lý giác ngộ giải thoát, mà có lúc mình bị cái thứ vô minh phiền não nó tấp đến mà mình chống đỡ không kịp, vẫn có thể bị ưu bi khổ não. Bây giờ đây này, cái bài kệ này nghe như nó ngược lại, nghe như nó ngược lại với bài kệ thứ nhất. Bài kệ này là ông A Diếp mà truyền lại cho A Nan nè. Khi mà vì là không có hiểu cái mạch văn thành nên về cái bài này họ viết là pháp bổn, pháp vô pháp. không cứng, với vậy là sai, không cách nghĩa được. Rồi nghĩa là giảng bậy thì giảng sao cũng được, rồi giảng mà nó đúng thì là phải giúp đúng giảng mới được. Rồi cái bài này là pháp, pháp bổn lai pháp. Nghe rất kỳ lạ. Thật sự thường cho người ta giúp thì nói pháp pháp bổn vô pháp. Mà tới khi ông ta giúp thường lãng văn đang thì là pháp pháp bổn lai pháp. Các pháp mà gọi là pháp từ xưa tới nay đó, nó là pháp thôi. Nó vẫn là pháp thôi, chứ không cần phải nói là nó là vô pháp như bên đây nha. Cái bên đây là hữu đại vương nha, mà đây là cái... Cho nên là cái trình độ của Phật thuyết pháp á, Phật và đệ tử Phật cũng như là tam tạng kinh điển là thuyết pháp là vô số phương tiện. Từ theo cái đối tượng, từ theo căn cơ mà nói thuận rồi nói nghịch, rồi nói cao rồi nói thấp. Nó độc đáo lắm. Cho nên cái bài này coi như là đánh ngược lại này. Bài thứ nhất Phật nói là pháp, pháp bổ vô pháp, các pháp mà gọi là pháp và vốn là cái vô pháp. Ở đây cái ông đệ tử mà được Đức Phật truyền cho là đệ tử sơ tổ đó, mà truyền lại cho đệ tử mình nói rằng các pháp xưa nay gọi là pháp đó, vốn xưa nay nó vẫn là pháp. Nghĩa là coi như tự lợi với thầy mình vậy đấy. Nhưng mà thật sự có tự không? Vậy mà không cự chứ, không cự mà lại là một người đệ tử sáng tạo một cái lối thuyết pháp mới. Rồi đây là vô pháp vô phi pháp. Cái pháp từ xưa nay pháp nào cũng là pháp hết hả? Chứ không có pháp nào là pháp mà cũng không có pháp nào là phi pháp. Cái mà anh thấy phi pháp là tại vì là tại anh thấy không có pháp nào phi pháp cả. Cũng như là một vườn hoa đã trăm ngàn thứ hoa trên rừng, mà cái nào anh thấy mà anh gọi là anh chê là tại anh chê. Cái nào mà anh khen, thậm chí anh muốn anh cắt cành hoa đó, anh mê man người ta đây, anh muốn như là vượt ra cái luật lệ bình thường của vườn hoa, mà anh muốn anh cắt cái cành hoa đó để cho anh thành tội lỗi của một người ăn cắp bị phạt mấy trăm đô la trong một cái vườn hoa công cộng, thí dụ vậy. Rồi còn cái thứ hoa kia anh chơi xấu mà anh không bằng lòng, anh không muốn ngó. Đó là tại anh chứ, tại chữ chứ. Cái hoa nào cũng hoa mà. Cũng như đây nè, tất cả bao nhiêu người đây nè. Mà nếu mà có người nào mà mình rất ghét ở trong này, thế thì tại ai? À, tại cái người đó. Tại cái người đó tự có cái mặc cảm phiền não, tự mình ghét, chứ đâu phải cái người đó nội đây ai cũng ghét hết. Nên nhớ như vậy, cái người mà mình ghét nhất cái nội đây không phải ai cũng ghét hết, mà thậm chí có người thương nữa mà. Thế thì là mọi người đây là mọi người, tất cả đều là người, không có cái người nào không phải là người. Cũng như không có cái người nào là đáng thương, mà cũng như không có cái người nào là đáng ghét. Phải nhìn như vậy đó mới là nhìn đúng với cái người khách quan, mà nhìn bằng con mắt đạo nhãn của mắt từ bi. Còn nhìn mà có kẻ thương, có người ghét, có kẻ trọng, có người khinh là cái đó là thuộc về phàm phu bạc địa rồi. Vì vậy mà các pháp xưa nay pháp nào vẫn là pháp, không có cái nào là đúng pháp, mà cũng không có cái nào phi pháp. Cũng như tất cả các bà con đây, mọi người đều là Phật tử, mọi người đều là người, không có người nào là người mà còn người nào là không là người. Anh nói chắc là mọi người là Phật tử, không có người nào là người đáng thương, mà cũng không có người nào là người đáng ghét. Phải nhìn như vậy mới là nhìn của một cái người thầy chân chánh khách quan. Mọi người mà nhìn cho những con vũ trụ đó thì là các pháp vẫn là pháp, pháp nào cũng vẫn là pháp, không có cái nào là đúng, pháp đúng mà cũng không có cái nào là pháp không, không đúng. Bởi vì sự vật hiện tượng tự tánh của nó là vốn thanh tịnh bản tự nhiên. Cũng như mọi người về cái tự tánh, mọi người đều có cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên. Thế thì là cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên của con người gọi là Phật tánh. Tự tánh thanh tịnh bản nhiên của sự vật gọi là pháp tánh. Mà Phật tánh và pháp tánh có khác không? Sông hai, cho nên là đó ta gọi là pháp giới tánh. Trong cái từ pháp giới tánh nó có Phật tánh và pháp tánh, mà hai cái tánh đó đều bình đẳng như nhau. Cho nên là khi mà Ngài ta giúp cho Ngài sáng tác ra một cái lối dưỡng chất mới, Ngài nói các pháp trên đây vẫn là pháp hết. Không có pháp nào gọi là pháp, mà không có pháp nào gọi là phi pháp. Không có pháp nào gọi là đáng gọi là tốt, cũng không có pháp nào đáng gọi là xấu, là đáng chê. Cho nên Ngài mới tiếp là hà ơi nhất thiết pháp, hữu pháp hữu vậy thôi. Vì sao mà trong một pháp, các pháp nào cũng vẫn là một pháp mà. Tại sao trong một pháp lại có cái đúng pháp và có cái vô pháp? Có cái đúng pháp, có cái phi pháp là sao? Làm gì có cái đó được? Tại sao trong một pháp mà lại có cái mình cho là đúng, có cái mình lại cho là sai? Là tại sao? Là tại mình vô minh che lấp thôi. Cho lý do sắp đáng nghe của cái người mà thật mà trí tuệ đó thì là pháp nào cũng là pháp. Từ xưa tới nay pháp nào cũng vẫn là pháp. Nó sanh như vậy, nó trụ như vậy, nó dự như vậy, nó diệt như vậy thì chuyện gì mà mình nói cái nào đúng cái nào sai chứ. Cho nên cần gì mà phải ở trong một pháp mà là nói có cái đúng, có cái pháp đúng, còn có cái không đúng là sao? Có cái mà mình cho là chánh pháp, có cái mình cho là phi pháp là sao? Nói gì không được. Không có cái nào mà mình có quyền cho nó là đúng, mà không có cái nào cho nó là sai. Là vì pháp pháp bổn lai, bổn lai pháp, dạng pháp xưa nay nó là pháp. Cho nên khi mình cho đúng cho sai đó, là cái thấy đó là cái thấy nó qua cái phân biệt của ý thức, của phiền não, của vô minh che lấp rồi đó. Chứ còn mà nhìn bằng con mắt đạo thì là dạng pháp bên mình nè, tánh nó như thế, tốn như thế, thể tánh nó như thế, lực dụng như thế, nhân như thế, duyên như thế, quả như thế, báo như thế, lúc nào từ đầu tới cuối nó như thế là như thế thôi. Làm gì có cái gọi là đáng thương, có cái gọi là đáng ghét, có cái nào gọi là tốt, có cái nào gọi là sai đâu, không có. Tổ là vậy đó, chính đạo là vậy đó, phải nhìn đời vậy đó, nhìn giảng pháp vậy đó. Và cũng chính vì chỗ đó cho nên các vị hòa học như mà cần ôn lại coi. 32 vị trả lời rằng là tôi mà tôi xuất nhập cái chỗ không hai đó là do tôi tu là hoặc là thiện ác là hai. Tôi tu tập cái tư duy tôi thấy không có thiện, không có ác, cái tánh không thật, cho nên tôi đặt tới. Ông thì nói tội vì là phước là hai. Tôi tu hành cho tới khi nào tôi không còn thấy tội phước là chưa rẻ nữa thì tôi chứng được pháp môn bất nhị. Ông thì nói hữu lậu vô lậu là hai. Tôi tu hành cho tới khi mà tôi nghiên cứu, tôi nghiền ngẫm đạt tới cái mức mà không còn thấy có hữu lậu vô lậu là riêng khác nữa thì tôi chứng pháp môn bất nhị. Vân vân và vân vân. Tôi hỏi ông Duy Ma Cật pháp môn bất nhị là thế nào? Không có câu gì để nói. Không có câu gì để nói là tại vì là tôi nhìn dạng pháp như thị tánh, như thị tướng, như thị thể, như thị lực, như thị bát, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc cứu. Cứu cánh duyên sanh nó như vậy là nó như vậy rồi. Tôi đâu có đặt cái vấn đề thương và ghét. Tôi đâu có đặt vấn đề tốt và xấu. Tôi đâu đặt cái vấn đề tội và phước. Tôi đâu có đặt cái vấn đề hữu lậu, vô lậu. Cho nên có chuyện gì mà phải để cho tôi nói đâu. Vì vậy mà hỏi tới cái pháp môn, cái cách mà chứng nhập pháp môn không hai, không có câu gì để nói. Cái chỗ đó là cái chỗ tuyệt vời. À, nói cái này là Phật tử nghe có được gì không ha? Nó hiểu gì không ha? Tôi nói đi chơi mình tu vậy. Cái vụ này dám lắm bạn ơi. Tôi rất sợ mà tôi nói cái lời các vị ông hiểu gì tao về hỏi đi nghe giảng hiểu gì ông đâu, không có này giảng cao lắm, hỏi cao sao nó tôi nghe không hiểu gì hết. Ông này giảng cao ghê lắm, hỏi cao sao nó nghe vô phương không hiểu gì hết, thì chết tôi rồi. Hai cái bài kể ư như là đánh đổi nhau mà thực ra là không có đánh đổi vậy. Cho nên chúng ta đệ tử Phật cái mạng nhìn dạng pháp, ôi thương rất lấy bỏ thải quấy hận thua tốt xấu mừng giận đủ thứ trời nha. Thế là các vị thường thường là mình nhìn như vậy đó, mình sống vậy là sống cái tâm gì, vọng tâm không, vọng tâm không mình sống chứ khách hoàn toàn là khách không. Cái còn chủ là mình không hề phát hiện được. Mà cái ông chủ mà sơn tâm thường chú là ông chủ đó, là cái nó không có mừng, không giận, không thương, không ghét, không phải, không quấy, không hơn, không thua. Cho nên khi nào mà các vị ngồi thiền mà cái tâm của các vị mà nó yên tĩnh, mà nó vui vẻ, nó khoan khoái như vậy đó, hoặc là không phải ngồi thiền nhưng mà cái tâm hồn của các vị á, nhưng sự lập thể tội, nhưng mà trong đời không có thương ghét, phải quấy hơn thua tốt xấu. Cái lúc mà tâm hồn mà thật nhẹ nhàng, thật là thanh thoát á, là cái vị sống lúc đó là sống bằng cái chân tâm thường trú của các vị đó. Còn mà mình sống bằng cái hàng ngày mà thương ghét, phải quấy hơn thua tốt xấu, mình giận ương thương sợ ra, là sống như vọng tâm như thất tầng hết, dễ quá đi, không mong tư dễ quá đi. Rõ ràng nhớ có phải nói, mà nói quên cho, nhưng mà tại mình làm không nổi. Cho nên là tôi thành thật tôi nói là các Phật tử học đạo, trừ một số ít mà đủ sức trả ngã trả pháp được 30%, 50%, 70% thì nó đem lại sự an lạc 50-70%. Phật tử tại gia mà trừ một số ít có gì là như vậy. Còn cái số đông á là mình học cơ. Mình học thật thì mình tu thật cũng giống như là người ta bán hàng ngoài chợ đó. Ta để giá là 300.000, nhưng mà thực thật ta bán 300.000 mà phải mất thấp. Bán cái nào cũng vậy phải mất thấp. Còn Phật tử đây là học học cái cao, nhưng mà tu thì cũng giống như là giống như trả giá vậy đó. Học cao thì cũng tốt thôi, nhưng mà cái tu của các vị là tâm quy ngũ giới được thực hiện ở đó là phấn đấu nhiều gớm lắm rồi đó. Mà các vị biết là nếu mà thực hiện các vị thành tựu thì thực hiện là các vị thành gì biết không? Thành trời cả đó thôi chứ nó đòi trời lên thật trời đó lên trời ở sao được, ở quỷ chánh ở có bằng quỷ chánh lên ra còn ở thật trên nội đi nữa. Cho nên nếu mà nói thật thì nói vậy, các vị học đạo này là cũng như là cái giá là mình phải nói cho cao. Nhưng mà khi mình mua là mình phải mua bằng 3/3/4 vậy thôi. Học là học cái nhiều, nhưng mà mình tu là mình làm nổi 3/4 cũng tốt. Mà các vị nào mà học nghe kinh vô giảng mà các vị mà đòi mình thật là tôi nói thật ra các vị là vô minh cho lắm à. Tôi nói thẳng vậy à, tôi không có gì cần thì cái gì không lưu nữa là thôi. Chứ tôi nói các vị thành thật là tôi nói gạt để mà tin tưởng nó có chân túi à. Thành thật có được. Thành thật như tôi nói nãy là phải đoạn trừ lẽ chấp dạng hết. Nó chấp mà chúng ta chưa đoạn trừ thì hành bằng những thật tử giá. Giá tư mà. Còn nếu mà tôi nói cái gì thành thật có chân túi rồi nè. Tôi được bỏng nó. Thành thật phải nói vậy. Còn tôi cũng vậy, tôi mà từ nào mà tôi chưa ở cái tròi mà tôi chưa là đơn sơ giản dị tuyệt đối chữ đó, các vị nói tôi thành thật hả? Đừng có đẩy tôi lên quá và té cái bịch tôi nha, không có thành được đâu. Từ cái trường hợp mà các vị nói tôi thành thật rồi, rồi hỏi sao nó danh tự cái thật. Và nếu mà các vị quý chúng nữa, các vị nói là thần chúng đức tích hợp ai vừa mặt cỡ đó rồi quá ngon rồi nghe đừng nói nữa thần chúng đức thật là quá tốt rồi đó. Còn không khéo là lý tích hợp nữa là, nhưng mà đừng nói lý lên nội đây rồi, nội đây là không có người nào lý tích hợp hết hả? Phải nói như vậy, những người nào nghe kinh lâu năm rồi đó mà không có lý tích hợp mà lại dùng gì dân tự tức Phật hoặc là quán hành tức tức Phật Phật, nhưng mà Phật đang trên đường tu tập chỉ quán hành tư những phương pháp của Phật gọi là quán hành tức Phật Phật, nhưng mà Phật ngang đó
và đừng có đòi cái Phật thiện, đừng có đòi Phật cứu cánh. Những cái điều tôi nói đây là không có sai, những cái việc đó, cái bản đồ mà tôi nói đó không hề sai, không có việc bận,